là cứu cánh. Rê bốn tiểu xuất thế gian thượng thượng ba la mật chẳng phải nghĩa sát na. Xuất thế gian thượng thượng ba la mật là giác tự tâm hiện vì vọng tưởng nhiếp thọ, và tự tâm là hai nên chẳng sanh vọng tưởng. Tự tâm hiện, giác tự tâm hiện, tự tâm hiện đó là cái thể. Còn vọng tưởng nhiếp thọ là cái vọng tưởng, là cái dụng vọng tưởng ở bên ngoài, mà cái vọng tưởng thì thuộc về sát na, còn cái tự tâm hiện lược không phải là sát na. Bởi vậy cho nên mình không chạy theo vọng tưởng, cho nên nó chẳng nên chẳng sanh vọng tưởng. Đối các thú không có phần nhiếp thọ, các thú tức là sáu thú lục đạo đó, tự tâm sắc tướng không chấp trước, biết rằng tất cả sắc tướng đều là từ tâm mình hiện nên không có chấp trước. Vì an lạc tất cả chúng sanh khởi bố thí ba la mật, vì thương muốn chúng sinh được an lạc cho nên mình bố thí ba la mật. Khởi phương tiện thượng thượng nơi duyên vọng tưởng kia chẳng sanh là giới, ấy là trì giới ba la mật. Tức là mình dùng những phương tiện khéo léo đối với cái duyên, duyên tức là duyên của ngoại cảm, mà không có khởi vọng tưởng, đó là trì giới ba la mật. Thành trì giới ba la mật ở đây của thượng thượng này là đối với các duyên bên ngoài mà mình khéo không có để vọng tưởng chạy theo, đó là trì giới. Dù vọng tưởng thiện hay vọng tưởng ác cũng không có, thì đó là trì giới ba la mật. Tức nơi vọng tưởng kia chẳng sanh là nhẫn, biết năng nhiếp sở nhiếp ấy là nhẫn dục ba la mật. Ngay nơi vọng tưởng đó mà mình nhiếp thụ thọ nó, đừng cho nó chạy, đừng cho nó giấy khởi, đó là nhẫn. Bởi vậy cho nên nói là biết năng nhiếp nè, sở nhiếp đều là không thiệt, đó là mình an trú trong cái nhẫn ba la mật. Năng nhiếp là ngã, sở nhiếp là ngã sở, mà hai cái nhã và ngã sở mình đều không dính không kẹt nó thì gọi đó là vô sanh pháp nhẫn đó, phải không? Sanh là năng nhiếp, pháp là sở nhiếp, nhẫn là an trú. Như vậy thì nhẫn nhục ba la mật là gì? Tức là đối với vọng tưởng không sanh, biết rõ ngã và ngã sở không thiệt, an trú ở cái chỗ đó thì gọi đó là nhẫn nhục ba la mật. Đầu hôm, giữa đêm và khuya siêng năng phương tiện tùy thuận tu hành phương tiện vọng tưởng chẳng sanh, ấy là tinh tấn ba la mật. Quý vị thấy tinh tấn ba la mật là gì? Là đầu hôm nè, giữa đêm nè, khuya nè, thì siêng năng tùy thuận tu hành phương tiện vọng tưởng chẳng sanh. Tức là mình ngồi thiền, mình dùng phương tiện để mà làm chủ, để mà không theo vọng tưởng, vọng tưởng mà dừng được, ấy gọi là tinh tấn ba la mật. Và ở đây là bớt cái khuya, chia có hai, đầu hôm biết bớt cái giữa đêm mà chỉ có cái khuya. Đầu hôm và khuya mình tinh tấn để mà tu hành, dùng phương tiện dứt những cái đình theo vọng tưởng, thì đó cũng là tinh tấn ba la mật. Vậy đó mà có hai thời có khi còn bỏ sót nữa. Có bỏ sót không? Bởi vậy cho nên là không có tinh tấn ba la mật chứ gì. Nên là hai thôi, Phật nói tới ba nữa. Đầu hôm là giữa đêm rồi khuya, thành một đêm ngủ có bao nhiêu đâu. Còn mình thôi bỏ cái giữa đêm thì cho đầu hôm và khuya. Thì đầu hôm đêm nào có trăng có thiên hạ vốn, dắt tay đi xem trăng chứ ít chịu ngồi thiền, phải không? Mà đi xem trăng phải xem trăng, mà xem ở trong cái tịch tỉnh không vọng tưởng thì cũng còn khá dí, vừa đi vừa nói chuyện rù rì rủ rí. Thì như vậy thì đâu có nghĩa là xem trăng trong cái thanh tịnh. Bởi vậy nên rồi nó mất hết những cái ba la mật của mình là vậy đó. Vọng tưởng diệt hết chẳng rơi vào nhiếp thọ niết bàn lạc của thanh văn, ấy là thiền định ba la mật. Khi mà vọng tưởng hết rồi mà không có an trú ở trong cái vui niết bàn của thanh văn thì đó là thiền định ba la mật. Tự tâm vọng tưởng chẳng phải tánh, Mình biết cái vọng tưởng do tâm mình hiện ra, cái đó không thiệt, tánh nó là thật. Trí huệ quán sát chẳng kẹt hai bên, tức là dùng trí quán sát không cho mắc kẹt bên này bên kia. Thân trước càng thù thắng không thể hoại, được tự giác thánh thú, ấy là bát nhã ba la mật. Như vậy bát nhã ba la mật là gì? Tức là biết rõ vọng tưởng không tánh, tức là không thật, luôn luôn dùng trí tuệ quán sát không cho dính ở hai bên. Rồi thì như vậy càng ngày nơi mình càng thêm thù thắng. Cái thân tướng, cái thân trước này là chỉ cho cái thân bản giác của mình hay là cái pháp thân của mình, càng ngày nó càng hiển lộ được tự giác thánh thú, thì đó mới gọi là bát nhã ba la mật. Giải thích: thượng thượng ba la mật là giác tự tâm hiện lượng, thấu suốt năng sở vọng tưởng nơi tự tâm lượng, hai không đến nhau, chỉ do bất giác, giác thì chẳng sanh. Cho nên đối với các thú không có phần nhiếp thọ, không nhiếp thọ tức là không có lệ thuộc, sắc tướng ngoài tự tâm không sanh chấp trước, tất cả những sắc tướng bên ngoài mình không có nhiếp, không mát. Vì an lạc cho tất cả chúng sanh mà khởi ra bố thí, nói rằng đối trị tham sang tham cũng hay trị sang tham cho người, tùy thuận tự tánh mà làm bố thí, ấy là phương tiện thượng thượng. Tùy thuận tự tánh mà làm việc bố thí, chứ không phải vì muốn được cái quả báo riêng mình hưởng. Đến chỗ duyên vọng tưởng chẳng sanh, tùy thuận tánh không ô nhiễm, thành tựu giới độ. Tùy thuận tánh không sân hạn, biết năng nhiếp sở nhiếp đều không thể được, thành tựu nhẫn độ. Đầu hôm giữa đêm và khuya, tùy thuận tự tánh như thật bản thế, chẳng khởi phân biệt là tinh tấn độ. Đối tự tánh xưa chẳng sanh tưởng khác, chẳng theo nhị thừa chấp tam muội còn năng sở, ấy là thiền định độ. Bởi nhị thừa thì chấp bên này là sanh tử, bên kia là niết bàn, bởi vậy cho nên nó còn có năng sở đối đãi. Còn mình ở đây là thấy cái đó tới chỗ cứu kính không còn hai, bởi vậy cho nên không có bị năng sở, vì vậy mà gọi là thiền định độ. Liễu đạt tất cả vọng tưởng không tánh, đối chỗ sở khởi chẳng sanh chướng ngại, đối chỗ không khởi chẳng trụ bản vị, lìa các thứ có không, riêng một không bạn, mà trí thân chẳng diệt, lấy đây thành tựu tự giác thánh thú, ấy là bát nhã độ. Cái đoạn này nó bát nhã độ thì quý vị thấy nó gần với mình vô cùng. Tất cả vọng tưởng không tánh, không tánh tức là không thực, biết mọi thứ vọng tưởng không thực cho nên mình không theo. Đối chỗ sở khởi chẳng sanh chướng ngại, tức là cái vọng tưởng khởi mình biết nó không thiệt cho nên không có gì chướng ngại hết. Đối chỗ không khởi chẳng trụ bản vị, tức là khi mà vọng tưởng không khởi cũng không cho chỗ không khởi đó là chỗ an trú của mình. Lìa các thứ có và không, riêng một không bạn, mà trí thân chẳng diệt. Thì cái câu này chúng ta nhớ ngài Huyền Giác có cái câu làm sao: thường độc hành, thường độc bộ đó. Độc hành độc bộ đó là không bạn, một không bạn, mà trí thân chẳng kẹt, nó không còn có dính hai bên. Thành nên độc hành độc bộ là như vậy. Lấy đây thành tựu tự giác thánh thú, nó lấy cái chỗ đó làm cái chỗ thành tựu, đưa đến cái chỗ tự giác, ấy là bát nhã độ. Xét tháo độ này, tại thế gian thuộc về nhân sát na, cho nên được quả tướng đều thành sát na. Nhân xuất thế tuy chẳng phải sát na, song xét các tự tánh niết bàn không năng thủ sở thủ nên cũng thuộc về sát na. Vì niết bàn tuy rằng nó không phải là cái chỗ sanh diệt, nhưng vì còn thấy đối đãi bên nay niết bàn bên kia sanh tử, cho nên có cái năng thủ sở thủ. Vì vậy mà chưa có phải là cái nghĩa ra khỏi cái nghĩa sát na. Duy sức thế thượng thượng chỉ một tự tâm, ngoài tự tâm không có sáu độ. Thuận tánh khởi dụng, dụng trở về thể chẳng phải nghĩa sát na. Đáp ý hỏi đã đủ ngoài lời nói, có thể do lý đạt được. Như vậy thì chúng ta thấy sở dĩ thiền tông cũng gọi là tối thượng thừa đó, phải không? Tối thượng thừa là chỗ này, bởi vì tu hành lục độ mà luôn luôn kêu bằng xứng với tự tánh, tức là trở về tự tánh mà tu lục độ, chứ không phải vì cầu mong tất cả cái bên ngoài mà tu lục độ. Vì vậy mà tinh tấn, nhẫn nhục gì đó đều là dừng hết, hay là sạch hết những cái tâm vọng tưởng, thì đó gọi là tinh tấn, đó gọi là nhẫn nhục, chứ không phải là nhẫn nhục với người ngoài, không phải tinh tấn bằng hình thức. Thứ năm,